Người dân Ukraine ở thành phố Zaporizhzhia đã quen thuộc với tiếng pháo kích của các lực lượng Nga trước khi họ tiến vào chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Hoa Kỳ và các đồng minh đã chỉ trích nặng nề Điện Kremlin tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, với Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield cảnh báo rằng thế giới đã suýt rơi vào thảm họa hạt nhân.
By the grace of God, the world narrowly averted.
Nhờ ơn Chúa, thế giới đã suýt chút nữa gặp phải thảm họa hạt nhân vào đêm qua. Tất cả chúng ta đều nín thở khi chứng kiến tình huống khủng khiếp diễn ra. Cuộc tấn công của Nga vào đêm qua đã đặt cường quốc hạt nhân lớn nhất châu Âu vào nguy cơ nghiêm trọng. Nó cực kỳ liều lĩnh và nguy hiểm, và nó đe dọa sự an toàn của thường dân trên khắp nước Nga, Ukraine và châu Âu.
Khi đạn pháo tấn công khu vực vào sáng sớm thứ Sáu, một ngọn lửa bùng phát trong một tòa nhà kế bên gây ra một loạt báo động trên toàn thế giới trước khi ngọn lửa được dập tắt và các viên chức có thể xác nhận rằng cơ sở này an toàn. Nga hiện kiểm soát nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, nhưng thế giới đã không khỏi rùng mình khi nhớ lại thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới xảy ra tại Chernobyl của Ukraine vào năm 1986. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho hay một quả đạn pháo đã rơi xuống tòa nhà kế cạnh 6 lò phản ứng, gây ra hỏa hoạn nhưng được dập tắt. Giới chức cho biết không rò rỉ phóng xạ. Trong một cuộc gọi video với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, người đứng đầu IAEA Rafael Grossi cho biết mặc dù các hoạt động vẫn tiếp tục bình thường, nhưng tình hình không có gì là bình thường, ông nói.
Chúng tôi xem xét từ quan điểm kỹ thuật, hoạt động đó vẫn tiếp tục bình thường, mặc dù tôi đã nhấn mạnh với IAEA, tất nhiên là không có sự bình thường nào về tình hình khi có lực lượng quân sự, tất nhiên như thế rồi.
Ukraine là nơi có 4 cơ sở hạt nhân, 15 lò phản ứng và các cơ sở liên quan, cộng với nhà máy Chernobyl hiện đã không còn hoạt động. Trong một tuyên bố trên Twitter, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tố cáo Nga sử dụng chiêu bài khủng bố hạt nhân và muốn lặp lại thảm họa Chernobyl năm xưa. Trong một bài phát biểu đầy xúc động vài giờ sau đó, Tổng thống Zelensky chỉ trích NATO từ chối áp đặt vùng cấm bay đối với Ukraine, nói rằng họ làm vậy chẳng khác nào hoàn toàn cởi trói cho Nga, trong khi nước này leo thang cuộc tấn công từ trên không.
Hôm nay, Liên minh đã bật đèn xanh cho việc ném bom vào các thành phố và làng mạc của Ukraine bằng cách từ chối thiết lập vùng cấm bay. Bạn có thể đã đóng cửa không phận. Tôi không biết bạn có thể bảo vệ ai hay là bạn là ai thực sự có khả năng bảo vệ các thành viên NATO. Tất cả những người chết từ ngày này trở đi cũng sẽ chết vì các bạn, vì sự yếu kém của các bạn, vì sự thiếu đoàn kết của các bạn. Tất cả những gì Liên minh có thể làm ngày hôm nay là thông qua việc mua sắm hệ thống 50 tấn nhiên liệu diesel cho Ukraine, có lẽ để chúng tôi có thể đốt bản ghi nhớ Budapest.
Bản ghi nhớ Budapest được ký kết vào năm 1994 và đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine để đổi lấy việc rút vũ khí hạt nhân từ thời Liên Xô và đã được ký kết bởi Nga, Vương quốc Anh cùng với Hoa Kỳ. Nhiều người hiện lo ngại rằng những hành động mới nhất này của Điện Kremlin sẽ làm suy yếu độ tin cậy của các bảo đảm an ninh của các cường quốc, phá hoại hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân và làm giảm triển vọng giải trừ quân bị trong tương lai. Nhưng NATO vẫn từ chối áp đặt vùng cấm bay, đồng thời cảnh báo rằng làm như vậy có thể kích động chiến tranh lan rộng ở châu Âu với Nga có vũ khí hạt nhân. Phát biểu từ Brussels, nơi ông đang tham dự các cuộc hội đàm với đồng minh NATO, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho hay việc thực hiện vùng cấm bay sẽ chỉ khiến cho Điện Kremlin thêm bị kích động.
The only way to actually implement something like a no-fly zone.
Cách duy nhất để thực sự thực hiện điều gì đó giống như vùng cấm bay là đưa máy bay vào không phận Ukraine và bắn hạ máy bay Nga, và điều đó có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu. Tổng thống Biden đã nói rõ rằng chúng tôi sẽ không tham gia vào một cuộc chiến tranh với Nga, nhưng chúng tôi sẽ nhích lại gần hơn với các đồng minh và các đối tác để cung cấp cho người Ukraine các phương tiện để họ tự vệ một cách hiệu quả.
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói rằng Psaki nhắc lại phản ứng của chính phủ Biden về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Nga, nói rằng họ sẽ tiếp tục làm việc cùng với châu Âu.
How the president has been approaching any of the steps we've taken as it relates to Russia.
Cách Tổng thống đã tiếp cận bất kỳ bước nào mà chúng tôi đã thực hiện, bởi vì nó liên quan đến Nga và hành động của Nga trong việc buộc Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm, là thực hiện mọi bước để đạt được tác động tối đa đến Tổng thống Putin, đến nền kinh tế của Nga. Ý của tôi là thị trường chứng khoán đã đóng cửa trong thời gian dài nhất trong lịch sử. Một trong những nguyên tắc của Tổng thống ngay từ đầu là làm điều đó theo một cách thống nhất, một cách phối hợp, bởi vì chúng ta mạnh hơn nếu như chúng ta hợp tác với nhau khi chúng ta làm việc với các nước Âu Châu.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tăng cường đàn áp các phương tiện truyền thông và cá nhân không tuân theo đường lối của Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine, chặn Facebook, Twitter và ký ban hành một dự luật xử tội cố ý truyền bá những gì mà Moscow cho là tin giả. Alicia Wallace, Giám đốc đối tác hoạt động chống ảnh hưởng của Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế, cho hay điều này sẽ tác động rất lớn đến môi trường thông tin quốc tế.
Việc ngăn chặn các phương tiện truyền thông đã vô hiệu hóa các nền tảng kỹ thuật số có trụ sở chính của phương Tây, loại bỏ một kênh quan trọng mà thông qua đó những người Nga nổi tiếng bày tỏ sự không hài lòng với cuộc chiến, và cách này cũng hạn chế khả năng cung cấp các lời kêu gọi trực tiếp đến công chúng Nga, cũng như là lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky gửi đến người dân Nga để cố gắng làm xói mòn sự ủng hộ của họ đối với cuộc xâm lược này.
Giới chức Nga đã yêu cầu các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc xâm lược Ukraine theo đúng đường lối chính thức và đã nhanh chóng chĩa mũi dùi vào các nhà báo nào mô tả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là một cuộc xâm lược hoặc một cuộc chiến tranh và đưa ra các tuyên bố từ phía Ukraine, hoặc chuyển tải các tuyên bố từ phía Ukraine. Đài tin tức truyền hình độc lập duy nhất của Nga, TV RAN, đã bị buộc phải ngừng phát sóng trong bối cảnh chiến dịch đàn áp. Bất chấp sự kiên quyết tiếp tục phát sóng của đài này, mối đe dọa ngày càng tăng của Nga ở Nga đối với các phương tiện truyền thông tin tức độc lập đã khiến các nhà báo có nguy cơ bị bỏ tù ngày càng cao. Trang web và ứng dụng của đài truyền hình này đã bị chặn hôm thứ Tư khi Điện Kremlin gây áp lực buộc phải im lặng trước bất kỳ bản tin nào về cuộc xâm lược bạo lực của họ vào Ukraine. Nhưng đài TV Green đã không lặng lẽ ra đi. Các nhân viên của đài đã nói không với chiến tranh khi phát sóng chỉ vài giây bản nhạc ballet Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky. Nó ám chỉ âm mưu đảo chính năm 1991 chống lại nhà lãnh đạo cải cách của Liên Xô Mikhail Gorbachev. Vào lúc đó, vở ballet này được phát sóng lặp lại nhiều lần để báo động đất nước đang gặp khó khăn sâu sắc.